Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015. Sau khi một chiếc máy bay chiến đấu của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Nga tuyên bố sẽ trả đũa, nhiều khả năng là về kinh tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng việc làm này của Thổ Nhĩ Kỳ như là một nhát dao đâm vào sau lưng của Nga. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama họp với nhóm cố vấn an ninh quốc gia về tình hình nội an. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo bạo động Israel-Palestine có thể leo thang. Và Đức Giáo hoàng Francisco bắt đầu chuyến thăm châu Phi.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích vì sao các học giả Trung Quốc bị phản bác tại một hội nghị về Biển Đông vừa được tổ chức ở Vũng Tàu. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi có bài tường trình đặc biệt từ Houston về phản ứng trong cộng đồng người Việt đối với kế hoạch nhận người tị nạn Syria vào Mỹ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Chương sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng hành động Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga trông giống như một âm mưu khiêu khích, nhưng Nga sẽ không lâm chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng vụ bắn rơi máy bay buộc Nga phải xem lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Lavrov hôm thứ Tư quyết định hủy một chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được dự trù, nhưng ông nói với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ rằng hai bên sẽ gặp lại nhau trong những ngày tới. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói với các nhà lập pháp rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định gây căng thẳng trong quan hệ với nước Nga láng giềng và thân hữu. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng nước ông chỉ đơn thuần bảo vệ an ninh khi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ của Nga và ông không muốn bất cứ sự leo thang căng thẳng nào với Nga. Phát biểu tại Istanbul hôm nay, ông Erdogan nói việc chiếc máy bay rơi xuống Syria nhưng nó đã ở trong không phận của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba khi bị bắn trúng. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc máy bay đã tiến vào trong biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 2 km khoảng 17 giây và các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra 10 cảnh báo nhưng đều bị làm ngơ trước khi họ quyết định bắn. Nga quả quyết chiếc máy bay chưa bao giờ ra khỏi không phận Syria. Một giới chức Mỹ không nêu danh tánh nói với hãng thông tấn Reuters rằng Mỹ tin là chiếc máy bay đã quay trở lại không phận Syria trước khi bị bắn trúng, trong khi các nhà ngoại giao nói với tờ New York Times rằng chiếc máy bay quay trở lại không phận Syria sau khi bị bắn trúng. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay nói rằng nguy hiểm gia tăng giữa Nga và NATO là không thể cho phép, ngay cả trong trường hợp bảo vệ biên giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ này là đâm sau lưng và cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ dung chấp khủng bố. Nga loan báo một số phản ứng. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm nay nói rằng quân đội Nga sẽ triển khai hệ thống phi đạn tối tân S-400 tại tỉnh Latakia của Syria sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và cả phi đạn hướng dẫn Moskva. Trong khi đó, một trong hai phi công nhảy dù ra từ chiếc máy bay đã được đưa về một căn cứ của Nga ở Latakia hôm nay sau khi được quân đội Syria cứu. Ông Alexander Orlov, đại sứ Nga tại Pháp, cho hay phi công thứ hai của chiếc máy bay này đã bị giết một cách dã man. Một máy bay trực thăng cứu hộ được phái đến chỗ chiến đấu cơ bị rơi, đã bị phe nổi dậy bắn rớt, giết chết một người trên máy bay trực thăng. Tổng thống Erdogan và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Ba và đồng ý với nhau cần phải hạ giảm căng thẳng leo thang và không để xảy ra thêm những tai nạn tương tự. Tòa đốc nói trong một thông báo rằng hai nhà lãnh đạo lên tiếng cam kết đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị để mang lại hòa bình cho Syria và sự ủng hộ quốc tế chống nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Thông báo cũng lập lại sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền bảo vệ không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, trong một phát biểu tại Washington hôm thứ Ba, Tổng thống Obama nói việc chiến đấu cơ của Nga bị bắn rơi là một bằng chứng nữa về một khó khăn đang diễn ra liên quan đến cuộc hành quân của Nga tại Syria. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp François Hollande tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng giới hữu trách Mỹ vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về vụ bắn rơi máy bay, trong khi ông cũng lưu ý rằng chiến đấu cơ của Nga đã nhắm mục tiêu vào các nhóm đối lập ôn hòa Syria ở rất sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Obama nói rằng tai nạn này cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng tiến đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Syria. Vụ bắn rơi máy bay Nga khiến NATO phải họp khẩn ở Brussels. Sau đó, Tổng thư ký NATO ông Anders Rasmussen nói rằng nhóm 28 quốc gia thành viên ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh NATO của chúng tôi. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra nhiều cảnh báo về việc vi phạm không phận của nước họ trong suốt 4 năm rưỡi qua của cuộc nội chiến Syria. Các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một máy bay trực thăng của Syria năm 2013 và tháng trước đã bắn rơi một máy bay không người lái, không rõ của ai, khi chiếc máy bay này băng vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara ít nhất đã hai lần phản đối máy bay của Nga bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Sau các lần máy bay Nga bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, Mỹ đã điều phản lực cơ F-15 từ Anh đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đồng minh NATO này bảo vệ không phận.
Nga tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng sau khi nước này bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Ít nhất một phi công đã thiệt mạng. Các giới chức Nga nói rằng một máy bay trực thăng được phái tới địa điểm xảy ra tai nạn trong một sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ cũng bị bắn rơi, gây tử vong cho một binh sĩ thủy quân lục chiến phục vụ theo hợp đồng. Thông tin viên Daniel Sharp của đài VOA tại Moscow có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một phản lực cơ quân sự Nga ở Syria đã làm tăng những mối quan tâm về những biện pháp trả đũa mà Moscow có thể thực hiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu gay gắt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Những tổn thất ngày hôm nay đối với chúng tôi là một nhát dao đâm sau lưng đến từ những kẻ đồng lõa với khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ nói máy bay ném bom của Nga đã xâm nhập không phận của nước họ và làm ngơ 10 lần cảnh cáo trước khi bị bắn rơi. Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay chiến đấu của họ đã bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu.
Mọi người phải biết là chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả và sẽ có những biện pháp thận trọng để đề phòng. Khi đất nước chúng tôi bị lửa vây quanh và sự an toàn của các vùng biên giới cũng như mạng sống của công dân chúng tôi bị lâm nguy.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ than phiền rằng Nga đã đánh bom các ngôi làng của người Turkmen nổi dậy ở vùng biên giới để hỗ trợ đồng minh của họ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Alexander Bonov thuộc Trung tâm Carnegie ở Moscow nhận định.
Russians behave themselves in Syria the way that almost everybody who is not.
Nga hành xử ở Syria theo cách mà hầu hết những người không ủng hộ ông Assad đều được coi là những kẻ khủng bố.
Nga nói rằng một máy bay trực thăng phái tới khu vực để tìm kiếm và cứu hộ cũng bị bắn rơi, rõ ràng là bởi quân nổi dậy Turkmen. Trong khi hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đánh đi một thông điệp rõ ràng, hành động này mang theo nhiều rủi ro và có thể có hậu quả. Ông Alexander Bonov thuộc Trung tâm Carnegie cho biết như sau.
Trade with Russia and the Russian tourism is very important. I don't know if.
Giao thương với Nga và khách du lịch Nga rất quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không biết là liệu các biện pháp trả đũa chính thức có đang được cân nhắc hay không. Nhưng các chuyến khách của Nga là những bậc thầy về các biện pháp trừng phạt không chính thức.
Mặc dù vậy, có phần chắc Nga sẽ không đáp ứng bằng các biện pháp quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nước này là một thành viên của NATO, Liên minh quân sự Tây phương. NATO đã bày tỏ tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các bên bình tĩnh và ra sức giảm thiểu căng thẳng.
Tổng thống Tunisia. Tổng thống Tunisia Bachir Kaal El-Sisi hôm nay họp khẩn với Hội đồng An ninh, một ngày sau vụ nổ làm 12 người thiệt mạng tại thủ đô nước này. Vụ nổ trúng một chiếc xe buýt chở các thành viên của đội vệ binh tinh nhuệ của Tổng thống trên một đại lộ ở trung tâm thủ đô Tunis. Các nguồn tin an ninh và của văn phòng Tổng thống cho hay vụ nổ này là một cuộc tấn công và chưa rõ liệu đó là một quả bom hay một khối thuốc nổ được nhắm bắn vào chiếc xe buýt. Tổng thống El-Sisi tuyên bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày tại Tunisia và giới nghiêm tại thủ đô Tunis trong đêm qua. Phát biểu trên đài truyền hình tối thứ Ba, Tổng thống El-Sisi nói Tunisia đang trong cuộc chiến tranh chống khủng bố và kêu gọi sự hợp tác quốc tế chống những kẻ cực đoan đã gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu trong mấy tuần lễ qua. Tôi muốn bảo đảm với người dân Tunisia rằng chúng tôi sẽ đánh bại khủng bố, ông El-Sisi nói. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an đồng thanh lên án vụ tấn công này và bày tỏ sự ủng hộ với Tunisia. Thông báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói các thành viên của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng không một cuộc tấn công khủng bố nào có thể làm thay đổi con đường hướng đến dân chủ và các nỗ lực phát triển và khôi phục kinh tế của Tunisia. Vụ nổ xảy ra 10 ngày sau khi giới hữu trách tăng cường an ninh tại thủ đô và triển khai các lực lượng an ninh với số lượng nhiều bất thường. Trước đó trong tháng này, giới hữu trách Tunisia loan báo triệt hạ một nhóm khủng bố âm mưu tấn công các đồn cảnh sát và khách sạn tại thành phố biển Sousse, cách thủ đô Tunis khoảng 150 km về hướng đông nam. Ngành du lịch của Tunisia bị thiệt hại nặng nề trong năm nay tiếp theo sau những vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ họp với nhóm an ninh quốc gia của ông hôm nay để theo dõi tình hình nội an sau 2 tuần lễ từ khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris, trong lúc hàng triệu người Mỹ du hành trong dịp lễ tạ ơn. Thứ Tư, một ngày trước lễ tạ ơn, là một trong những ngày có lượng du hành cao nhất trong năm tại Hoa Kỳ. Và mặc dù FBI nói rằng không có đe dọa khủng bố cụ thể nào, các cơ quan thực thi pháp luật của liên bang và địa phương vẫn đề cao cảnh giác. Thứ Sáu cũng là một ngày hoạt động tấp nập tại các cửa hàng và trung tâm mua sắm, một truyền thống khởi đầu mùa mua sắm cho lễ Giáng sinh. Pháp, quốc gia trong tình trạng cảnh giác an ninh cao tiếp theo sau các vụ tấn công hôm 13 tháng 11 là 130 người thiệt mạng. Hôm nay, loan báo sẽ triển khai thêm cảnh sát và quân đội bảo vệ an ninh cho hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu sắp tới. Hội nghị sẽ khai mạc vào thứ Hai tới và Tổng thống Obama sẽ cùng với các nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại Paris để dự hội nghị này. Thủ đô Brussels của Mỹ vẫn ở trong tình trạng báo động cao cho đến ít nhất là thứ Hai tới, trong lúc giới hữu trách tiếp tục truy lùng một số nghi can có liên hệ đến các vụ tấn công khủng bố ở Paris, trong đó có tên Salah Abdeslam và một nghi can mới được xác định là Mohamed Abrini. Brussels cũng trở lại với một số sinh hoạt bình thường, trẻ em đi học trở lại và phần lớn hệ thống xe điện công cộng hoạt động trở lại. Tổng thống Pháp François Hollande sẽ họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay, trong lúc ông tiếp tục nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường hành động chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Hollande sẽ sang Moscow ngày mai để họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm qua, nhà lãnh đạo Pháp và Tổng thống Barack Obama đồng ý tăng cường chiến dịch không kích tại Syria và Iraq, mở rộng phạm vi của chiến dịch và gia tăng trao đổi thông tin tình báo. Và cùng lúc kêu gọi đóng cửa biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn các phần tử nhà nước Hồi giáo vượt biên vào Âu Châu. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Obama ra lệnh cho nhóm an ninh quốc gia của ông tăng mạnh các nỗ lực hiện tại nhắm làm suy yếu và đánh bại nhóm cực đoan này. Tòa Bạch Ốc cũng cho hay Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh nhằm phá vỡ mạng lưới các chiến binh nước ngoài, chặn sự lan rộng của nhà nước Hồi giáo ra khỏi Syria và Iraq, và phá vỡ âm mưu tấn công của các phần tử cực đoan này tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tổng thống Obama cũng chỉ trích các nhà lập pháp và các ứng cử viên tổng thống bên đảng Cộng hòa ngăn chặn chương trình của ông cho phép tái định cư 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới. Ông lưu ý rằng Pháp dự trù cho phép 30.000 người Syria nhập cư. Ông lặp lại chương trình tái định cư người tị nạn của ông và kêu gọi xét duyệt kỹ hơn với bất cứ ai trước khi vào Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Học giả Trung Quốc bị cô lập trong hội thảo Biển Đông ở Việt Nam. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị coi là ngụy biện và chọi nhau tại cuộc hội thảo quy mô lớn về Biển Đông ở Việt Nam với sự tham gia của các học giả có uy tín trên thế giới mới kết thúc ở thành phố Vũng Tàu hôm qua 24 tháng 11. Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày với chủ đề Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực do Học viện Ngoại giao cùng với Hội luật gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông phối hợp tổ chức. Tin cho hay hàng chục học giả nước ngoài đến từ nhiều nước đã tham gia sự kiện quốc tế này. Ông Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký Hội luật gia Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết hội thảo năm nay có nhiều người tham dự hơn về những diễn biến dồn dập ở Biển Đông. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Bộ Ngoại giao với lại Hội luật gia phối hợp để làm rõ những cái yếu tố nó liên quan đến cái Biển Đông, mà năm nào cũng thế, nó là truyền thống rồi. Năm nay cũng là một cái năm nó cũng khá đặc biệt, bởi vì trong cái thời điểm này Trung Quốc lại đến chiếm bồi đắp thêm.
Trong khi đó, ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng năm 2015, Biển Đông không có những cơn bão lớn, nhưng sóng ngầm vẫn cuồn cuộn, đe dọa tới tuyến đường biển huyết mạch và kế sinh nhai của hàng triệu ngư dân. Ban tổ chức cho hay có nhiều vấn đề lớn như việc xây đảo nhân tạo của Trung Quốc, quan hệ giữa các nước lớn ở Biển Đông, luật pháp quốc tế cũng như triển vọng tương lai ở Biển Đông đã được mang ra thảo luận. Ngoài các chuyên gia tới từ Hoa Kỳ, Philippines và Australia, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng có mặt tại diễn đàn. Tuy nhiên, tin cho hay, quan điểm về Biển Đông của các học giả tới từ quốc gia láng giềng phương Bắc của Việt Nam đều bị phản bác. Truyền thông trong nước không kiêng dè trong việc chỉ trích các chuyên gia Trung Quốc với những hàng tít như học giả Trung Quốc ngụy biện hay học giả Trung Quốc lại xuyên tạc về Biển Đông. Báo chí Việt Nam cũng cho rằng những nhà nghiên cứu Trung Quốc tung hỏa mù khi cho rằng không chỉ Bắc Kinh mà cả Việt Nam hay Philippines cũng tôn tạo các bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo. Về những ý kiến trái chiều đưa ra tại hội thảo, Phó Tổng Thư ký Hội luật gia Việt Nam nói.
Mình lấy cái tiếng nói chung của các cái học giả trên toàn thế giới để minh chứng cho cái việc là thực hiện của Trung Quốc nó có những cái điều mà nó chưa phù hợp với luật pháp quốc tế, rồi những cái cam kết như DOJC.
Trong khi đó, vấn đề Biển Đông thời gian gần đây thường là chủ đề hàng đầu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập tới khi đi công du nước ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Hôm nay, trong khi thăm Đức, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn rằng Quốc hội Đức tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Trước đó, hôm 21 tháng 11, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng việc bồi đắp, tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các đảo, đá và các hoạt động đơn phương khác ở Biển Đông đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, xói mòn lòng tin, có thể dẫn đến nguy cơ xung đột trên biển. Cũng liên quan tới Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay chỉ trích vụ kiện Bắc Kinh của Philippines ở Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan, nói rằng đó không phải là một nỗ lực nhằm giải quyết các tranh chấp, mà là một sự khiêu khích chính trị dưới vỏ bọc luật pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Trấn Dân hôm 22 tháng 11 cũng cáo buộc Mỹ đang khiêu khích chính trị, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên Biển Đông. Ngoài việc triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng, Washington đầu tháng này đã phái các máy bay ném bom B-52 tới gần các hòn đảo. Ông Liu Trấn Dân nói rằng những hành động đó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của tự do hàng hải. Vụ Facebooker Phúc Đạt Bích chỉ là trò chơi khăm. Một người Australia gốc Việt nổi như cồn gần đây vì cái tên bất thường, ngày hôm nay nói rằng cái tên Phúc Đạt Bích chỉ là một trò đùa nhưng đã đánh lừa được báo chí quốc tế. Cả truyền thông lẫn mạng xã hội những ngày qua phát sốt với Phúc Đạt Bích sau khi người đàn ông này đăng tải ảnh hộ chiếu lên Facebook để chứng minh rằng đó là tên thật của mình khi bị mạng xã hội lớn nhất thế giới này đóng tài khoản vì cái tên bị coi là giả mạo. Tên Phúc Đạt Bích khi phát âm bằng tiếng Anh có thể bị hiểu lầm là một câu chỉ thề. Người đàn ông này hôm nay cho biết tên thật của mình là Joe Carr, dù nhiều người sử dụng mạng Internet cho rằng cái tên này có thể cũng lại là một trò chơi khăm khác. Ông này nói rằng thông tin mà ông đăng tải trên Facebook trước đó đã đánh lừa truyền thông và khơi gợi lòng tốt của những người đã liên lạc với ông để bày tỏ sự cảm thông. Hãng tin AFP cho biết họ không thể liên lạc được với người tạo trang có tên Phúc Đạt Bích để hỏi thông tin. Dòng trạng thái có kèm ảnh hộ chiếu đã nhận được các bình luận của hàng trăm người và hơn 45.000 người hiện theo dõi các thông tin công khai của người đàn ông. Đầu tuần này, người đàn ông đã viết trên Facebook bày tỏ sự biết ơn những người ủng hộ một số tên gọi nhất định vốn phổ biến ở những nền văn hóa khác nhau.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây đã gây xôn xao trong dư luận khi họ công khai thừa nhận là đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi đã giảm 40% trong nửa đầu năm nay. Một số người cho rằng sự sụt giảm mạnh này là một dấu hiệu của những tác động rộng lớn hơn của việc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại. Tuy nhiên, những người khác cho rằng việc này có liên hệ tới sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi. Mời quý thính giả nghe Khánh An và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Saiba Dasgupta của đài VOA tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể làm rõ vấn đề là phải chăng chiến lược đầu tư ra nước ngoài của Bắc Kinh đã bắt đầu thay đổi khi ông đến dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Phi Châu tại Johannesburg vào ngày 4 và 5 tháng 12 tới đây. Các nhà phân tích cho rằng các quốc gia và doanh nghiệp Tây Phương có thể nhân cơ hội này để giành lại phần nào những lợi ích ở Phi Châu mà họ đã để mất vào tay Trung Quốc trong những năm gần đây. Ông Graham Robinson, giám đốc công ty tư vấn Global Construction Perspectives ở London, nhận định, nhu cầu của Trung Quốc đang thay đổi. Trong quá khứ, họ muốn đầu tư vào khu vực tài nguyên thiên nhiên, nhưng bây giờ họ muốn đầu tư vào công nghệ và những sản phẩm đổi mới, cũng như đầu tư vào các thị trường trưởng thành. Đây không phải là giảm thiểu đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các nhà phân tích cho rằng sự giảm mạnh của những khoản tiền đầu tư vào Phi Châu phản ánh tác động rộng lớn hơn của sự tăng trưởng bị chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Họ nói rằng có một sự thật đơn giản là nhu cầu hiện nay của Trung Quốc về tài nguyên thiên nhiên, trong đó có những khoáng sản sản xuất ở Phi Châu đã thấp hơn rất nhiều so với trước đây.
Bà Deborah Protigam, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc Phi Châu của Đại học John Hopkins, nói rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc đã giảm đi bởi vì khu vực đầu tư chính của họ là khoáng sản và dầu lửa, mà giá cả của những mặt hàng này đã giảm mạnh. Và điều này, theo bà, có nghĩa là những dự án FDI với kinh phí lớn có phần chắc sẽ bị đình hoãn cho tới khi giá cả gia tăng trở lại và tính chất khả thi của dự án được phục hồi. Trong kế hoạch ngũ niên mới của Trung Quốc, thì giới hồi đáp Bắc Kinh đã chọn một đường lối phát triển mới để tập trung nhiều hơn vào khu vực dịch vụ và giảm thiểu sự lệ thuộc vào công nghiệp nặng, là một khu vực sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và tạo ra nhiều khí thải carbon. Ông Robert Lawrence Kuhn, một nhà tư vấn doanh nghiệp, nhận định về những sự thay đổi này. Ông nói, có một số xu thế bất lợi cho Phi Châu trong tư cách là điểm đến đầu tư của các công ty Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững cam kết đối với Phi Châu và tiếp tục hỗ trợ cho các dự án ở những nước Phi Châu. Ông Kuhn cho biết Trung Quốc chú trọng tới việc gia tăng ảnh hưởng tại các nước này bởi vì châu lục này có đông hội viên tại Liên Hiệp Quốc và mối quan hệ đã có từ nửa thế kỷ này giữa Bắc Kinh với Phi Châu. Ông Kuhn tin là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ loan báo một dự án mới về cơ sở hạ tầng tại hội nghị sắp tới ở Nam Phi. Ông Kuhn nói, ông Tập chưa hề đi tay không tới nước nào. Chắc chắn là ông ấy sẽ đề nghị một điều gì đó có ích cho Phi Châu.
Trung Quốc thường bị chỉ trích là công bố những số liệu thống kê không rõ ràng hoặc không đáng tin cậy về nền kinh tế của họ. Do đó, khi Bộ Thương mại Trung Quốc tiết lộ một việc khá tiêu cực là đầu tư vào Phi Châu bị sụt giảm trước hội nghị của Diễn đàn Trung Quốc-Phi Châu, một số nhà phân tích nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách làm cho các nhà lãnh đạo Phi Châu giảm bớt những kỳ vọng. Ông Lauren Johnston, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Ứng dụng ở Melbourne, nói, bản chất của những dự án đầu tư quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và hầm mỏ, là công kênh. Năm nay, một số quyết định đầu tư có thể đã bị hoãn cho tới khi diễn ra những cuộc họp mặt giáp mặt và xuyên khu vực tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Phi Châu. Ông nói thêm rằng sự thay đổi trong mức cầu của Trung Quốc về tài nguyên thiên nhiên không phải là một việc riêng giữa Trung Quốc với Phi Châu, mà là một việc của khu vực khoáng sản trên toàn thế giới và ảnh hưởng tới nhiều nền kinh tế, trong đó có Australia. Một xu thế mới đã xuất hiện trong những tháng gần đây với việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc ký kết những thỏa thuận về những dự án hợp tác ở Âu Châu và Mỹ Châu Latin. Các công ty Trung Quốc cũng đang ngắm nghía những dự án lớn ở Mỹ như xe lửa cao tốc, sự thành lập của ngân hàng BRICS và ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Á Châu mà Bắc Kinh nắm giữ một vai trò quan trọng cũng mở ra những cánh cửa mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Điều này đã trở nên rõ ràng hơn trong ngày hôm qua khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc diễn văn tại một cuộc họp có sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các nước Trung Âu và Đông Âu tại thành phố Tô Châu ở miền Nam Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, ông Lý Khắc Cường nói rằng nước ông sẵn sàng cung cấp những điều kiện tín dụng dễ dàng hơn cho các nước Trung Âu và Đông Âu để nâng cấp cơ sở hạ tầng nếu những nước này sử dụng máy móc và sản phẩm của Trung Quốc.
Đức Giáo Hoàng Francisco bắt đầu chuyến thăm châu Phi chính thức hôm nay thứ Tư với các chặng dừng được dự trù tại Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Sau khi đến Nairobi hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ với Tổng thống Uhuru Kenyatta và một nhóm các nhà ngoại giao tại nhà khách chính phủ. Theo dự liệu, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ trì một hội nghị liên tôn vào ngày mai tại Phái bộ Ngoại giao Vatican ở thủ đô của Kenya. Sau đó trong ngày, Ngài sẽ dâng lễ tại Đại học Nairobi. Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng sẽ đi thăm người nghèo tại khu ổ chuột Kangami của Nairobi và sẽ đến nói chuyện với giới trẻ tại sân vận động Kasarani. Trong các chặng dừng tiếp theo sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm một đền thờ các thánh tử đạo Công giáo Uganda, một đền thờ Hồi giáo và một trại tị nạn ở Cộng hòa Trung Phi. Trong chuyến công du này, Đức Giáo Hoàng Francisco được trông đợi sẽ nhấn mạnh đến những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trước đó, Ngài đã nói rằng những người nghèo khó, thiếu thốn điều kiện chịu nhiều ảnh hưởng hơn từ những thay đổi bất thường của khí hậu. Mâu thuẫn tôn giáo theo trong đời cũng sẽ được thảo luận trong chuyến thăm này của Ngài. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo tình trạng bạo động hiện nay giữa Israel và người Palestine có thể gia tăng cường độ vượt tầm kiểm soát. Ông Kerry cảnh báo như vậy sau khi đi thăm khu vực này và họp với lãnh đạo của hai bên. Ngoại trưởng Kerry sau khi trở về lại thành phố Boston ở Mỹ hôm nay nói rằng Hoa Kỳ khuyến khích Israel và người Palestine thực hiện những bước hạ giảm căng thẳng và chứng tỏ cam kết thực sự đối với giải pháp hai nhà nước. Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt đến điểm then chốt bây giờ khi hai bên đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai và chúng tôi thực sự hy vọng hai bên sẽ chọn những cánh thức để thúc đẩy cho tiến trình hòa bình dài lâu, ông Kerry nói. Một làn sóng tấn công của người Palestine nổi lên từ tháng 9 bằng đâm dao, bắn súng và đâm xe đã làm thiệt mạng ít nhất 19 người Israel và một sinh viên người Mỹ. Ít nhất 89 người Palestine thiệt mạng. Nhiều người trong số này là những người thực hiện các vụ tấn công và nhiều người khác là những người xô xát với các lực lượng an ninh Israel. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Kerry lên án các vụ tấn công của người Palestine là khủng bố trong lúc họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel tại Jerusalem. Ông Netanyahu nói Israel đang chống các phần tử chủ chiến Hồi giáo từng giờ một và gọi đó là cuộc chiến của văn minh chống lại hành động man rợ. Ngoại trưởng Kerry sau đó đã họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở khu bờ Tây. Quân đội và cảnh sát Ấn Độ nói rằng ba phần tử chủ chiến vũ trang và ít nhất là một người khác bị hạ sát trong vụ tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ ở Kashmir hôm thứ Tư. Các giới chức nói rằng các phần tử chủ chiến tấn công bằng súng và lựu đạn gần khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa Ấn Độ và Pakistan. Một sĩ quan cao cấp cho hay ba phần tử chủ chiến và một thường dân chết trong cuộc giao tranh 6 tiếng đồng hồ tiếp theo sau vụ tấn công thứ nhất. Tin nói một binh sĩ Ấn Độ bị thương. Kashmir là cứ địa của nhiều nhóm nổi dậy chống các lực lượng của chính phủ Ấn Độ triển khai trong khu vực để đòi độc lập hoặc sáp nhập với Pakistan. Ấn Độ và Pakistan đã tranh chấp chủ quyền Kashmir suốt 7 thập niên qua kể từ khi hai nước này giành lại độc lập từ Anh. Cả hai đều đòi chủ quyền hoàn toàn đối với Kashmir, nhưng mỗi bên chỉ kiểm soát một phần của khu vực này. Kashmir đã gây ra 2-3 cuộc chiến tranh giữa hai nước có vũ khí hạt nhân này. Ấn Độ nói Pakistan khuyến khích khủng bố bằng cách cho các phần tử khủng bố tự do đi lại trên lãnh thổ của Pakistan. Tháng trước, Ấn Độ thẳng thừng đáp lại một đề nghị hòa bình của Pakistan tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hàng năm. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj yêu cầu Pakistan từ bỏ khủng bố. Ngoại trưởng Swaraj khẳng định rằng các vụ tấn công xuyên biên giới ở Kashmir nhằm gây bất ổn cho Ấn Độ. Nga hôm thứ Ba đe dọa sẽ cắt đứt nguồn cung ứng khí đốt thiên nhiên và ngăn những chuyến hàng chở than đá sang Ukraine làm xấu đi tranh chấp về vụ cúp điện ở Crimea. Bộ trưởng Năng lượng Nga cáo buộc Kiev cố tình từ chối giúp xây dựng lại những cột tháp điện bị những kẻ tấn công ủng hộ Ukraine không rõ là ai cho nổ tung hồi cuối tuần trước, làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt tới bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập hồi năm ngoái. Chính phủ Ukraine bác bỏ các cáo buộc là hoàn toàn vô căn cứ. Ukraine cũng cho biết họ có ý định chặn những chuyến hàng chở thực phẩm tới Crimea để trả đũa lệnh cấm của Moscow nhắm vào thực phẩm của Ukraine nhập khẩu vào Nga. Ông Novak nói rằng giai đoạn đầu tiên của một cầu năng lượng từ Nga tới Crimea sẽ được hoàn tất trước ngày 20 tháng 12, hai ngày trước giới hạn được ấn định trước đây. Bộ Năng lượng Nga cho biết trong khi chờ đợi Nga gửi 300 máy phát điện lưu động đến bán đảo này, ông Novak nói rằng Nga có thể cắt nguồn cung ứng khí đốt thiên nhiên cho Ukraine vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư vì Kiev chưa trả khoản tiền ứng trước cho những đợt giao hàng trong tương lai. Ông cũng nói rằng Điện Kremlin có thể chặn nguồn cung ứng than đá cho Ukraine để trả đũa vụ nổ một tháp điện. Vụ cúp điện ở Crimea ảnh hưởng tới gần 1 triệu người hôm thứ Ba, trong khi căng thẳng giữa Kiev và Moscow về bán đảo này vẫn leo thang.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, cộng tác viên Trần Nghị sẽ đến với quý vị qua bài tường trình đặc biệt gửi về từ Houston, Texas. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, cộng tác viên Trần Nghị sẽ đến với quý vị qua bài tường trình đặc biệt gửi về từ Houston, Texas.
Ít nhất 25 tiểu bang ở Hoa Kỳ, trong đó có tiểu bang Texas, tuyên bố sẽ không cho phép người tị nạn Syria vào định cư trong tiểu bang của mình. Điều này đã tạo nên những ý kiến trái ngược nhau trong cộng đồng người Việt tại Houston. Nhiều người ủng hộ việc đón nhận người tị nạn vì sự cảm thông cùng cảnh ngộ, nhưng những người khác thì phản đối vì e rằng những vụ khủng bố có thể xảy ra. Ông Đỗ Tĩnh, Tổng thư ký Hội đồng đại diện cộng đồng tại Houston, chia sẻ tâm tình.
Syria gợi lại cho tôi những cái đau buồn mà thật ra 35 năm qua trong những giấc ngủ nó cũng trở lại, đi trở lại rất nhiều lần. Gia đình tôi cũng phải di tản rất là nhiều lần trong những cuộc chiến tranh. Tôi rất thông cảm với người dân Syria và họ cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Tuy thông cảm với người tị nạn Syria, ông Đỗ Tĩnh không khỏi lo âu trước việc cho nhập cư ồ ạt vào Hoa Kỳ.
Thay vì ồ ạt đưa người tị nạn vào trong nước Mỹ, thì họ đưa qua những cái nơi như là đảo Guam hay là những nơi nào đó trước để mà tập trung những người tị nạn để kiểm soát về sức khỏe, đồng thời là cũng duyệt xét qua những cái lý lịch của từng thành phần, thì lúc đó chúng ta mới thấy an toàn đưa vào nước Mỹ.
Ông Richard Nguyễn, nghị viên thành phố Houston, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc đón nhận người Syria tị nạn.
Những người này là những người họ đã bị xa quê hương bởi vì chiến tranh. Chúng ta phải ủng hộ họ, cũng như là người Việt chúng ta 40 năm về trước đã phải bỏ nước ra đi. Khổ sở lắm rồi, mà bây giờ chúng ta xua đuổi họ thì họ còn nơi đâu họ sinh sống được nữa. Thì là một người chính trị gia thì Richard ủng hộ cho họ định cư nơi đây.
Bác sĩ Steve Lee, người đang tranh cử vòng chung kết cho chức vụ nghị viên khu vực F với đương kim nghị viên Richard Nguyễn, cho biết quan điểm của ông về vấn đề này như sau.
Lo âu là Hoa Kỳ chưa có xét cái background của những cái người tị nạn này cách kỹ càng hơn. Nhiều người nói là những tị nạn thường là cũng trong vòng từ 6 tháng đến 2 năm mới được có cái lịch trình để mà vào trong xứ Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự ra thì nó không có kéo dài như vậy. Và mình cũng thấy bằng chứng là mới cái vụ bên Paris ở đây. Đây là cũng những cái người mà đã nói là qua đó theo cách là tị nạn, nhưng mà lại đưa đến cái khủng bố, là bởi vì những cái người mà có cái tinh thần khủng bố rồi họ cũng len vô trong đó, là họ nói là họ là người tị nạn. Phải investigate, phải điều tra rất là kỹ trước khi mình cho họ vào.
Nhiều người Việt Nam lớn tuổi dường như có những ý kiến gắn liền với những tình cảm từ quá khứ. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi thuộc thế hệ thứ ba thường có cái nhìn thẳng thắn và thực tế hơn. Anh Hoàng Minh Thông cho biết anh cực lực phản đối việc tiếp nhận người tị nạn Syria.
Thông thì không ủng hộ cái chuyện tiếp nhận người tị nạn Syria. Tại vì trong số những cái người mà đi tị nạn thì có thể có những cái phần tử mà giống như khủng bố hay gì, mình không thể nào mình biết hết được. Chỉ cần một hoặc hai người mà khủng bố như vậy mà lọt qua thì hậu quả thì hết sức là... Thì mọi người cũng đọc báo, coi phim rồi thấy Paris bị gì rồi thì mình không muốn mình bị như vậy nữa.
Trần Nghị ghi nhận từ Houston, Texas.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 270. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay ta sẽ học những điểm sau đây. Học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau. Nghĩa khác nhau gọi là homographs. Phần cuối bài ta sẽ học cách phân biệt hai từ là across và through. Tiếng Việt có nghĩa là qua. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ và nhấn vào vần hai khi là động từ. Đó là những chữ như conflict, to conflict, record, to record, permit, to permit. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh những câu đã học trong bài trước. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị hãy dùng chữ conflict. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị còn nhớ câu đó không? I hope that won't conflict with our plan in any way. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Dùng danh từ conflict. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Nào, bây giờ chúng ta hãy học ôn hai chữ a record và to record. Nhớ ghi âm, nhớ thu hình buổi trình diễn nhé. Remember to record the show. Và câu, tôi sẽ ghi vào sổ lời yêu cầu này. I'll keep a record of the request. Bây giờ, hãy học chữ a permit và to permit. Cấm không ai được hái hoa. No one is permitted to pick the flowers. Bây giờ hãy dùng permit, có nghĩa là một cái giấy phép. Chúng tôi có giấy phép xây hàng rào quanh nhà. Quý vị có trả lời là we already got a permit to build a fence around the house. Tóm tắt, ba chữ quý vị vừa ôn lại là a conflict to conflict, a record to record, a permit to permit. Tiếp sau đây là một danh sách 10 danh từ và động từ, gồm có hai vần. Nhấn vào vần đầu nếu là danh từ, nhấn vào vần hai nếu là động từ. Discount là giảm giá, to discount. Discourse, to discourse. Dislike, to dislike. Increase, to increase. Insult, to insult. Produce, to produce. Reject, to reject. Chúng ta hãy học kỹ từng chữ một. Discourse và to discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này, ở trường đại học, có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19. Discourse, bài diễn thuyết. To discourse on something, nói chuyện về vấn đề nào, diễn thuyết về vấn đề nào. Dislike, điều mình không thích. Tell me about your likes and dislikes. Hãy cho tôi biết bạn thích hay không thích những gì. Many men dislike shopping. Nhiều quý ông ghét mua sắm hàng. Increase, tăng thêm. There is a sharp increase in gas prices. Giá xăng tăng bất chợt. The company has increased its workforce by 10%. Công ty đã tăng số nhân viên lên 10%. Danh từ increase, động từ to increase. Insult, lời lăng mạ. As he spoke, the crowd shouted insults at him. Khi ông ta nói, đám đông la ó những lời sỉ nhục ông. The prince insulted the guests by refusing to shake their hands. Ông hoàng là mất lòng hay là sỉ nhục khách bằng cách từ chối không bắt tay họ. Danh từ produce, fresh produce là rau trái cây tươi. If you want to buy fresh produce, go to farmers markets. muốn mua rau hay là trái cây tươi thì ra chợ của trại chủ. Động từ produce là sản xuất. Nuclear power plants produce 20% of the country's energy. Những nhà máy nguyên tử sản xuất 20% năng lượng toàn xứ. Danh từ reject là sản phẩm bị gạt bỏ, sản phẩm bị từ chối. This product is a reject because it is damaged. Sản phẩm này bị từ chối bởi vì bị hư. The committee rejected the proposal. Ủy ban bác đề nghị. Danh từ reject, động từ to reject. Suspect là kẻ tình nghi. He is the police's prime suspect in the case. Anh ta là kẻ tình nghi chính của cảnh sát trong vụ án. I suspected that she was not telling the truth. Tôi nghi cô ta nói dối. Ở chữ transfer và to transfer. After 2 years at this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học 2 năm ở trường đại học cộng đồng này, rồi bạn có thể chuyển tới một trường đại học 4 năm. She transferred from NOVA, tức là Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. She transferred from NOVA, Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. Bây giờ đã nhận xét 2. Để ý tới danh từ và tính từ expert. Expert, E-X-P-E-R-T. Expert, danh từ hay tính từ đều đọc giống nhau. He's an expert in handwriting. Ông ta là chuyên viên về chữ viết tay. Expert, tính từ, adjective. He's an expert marksman. Ông ta là một tay thiện xạ. Vậy expert là danh từ hay tính từ phát âm như nhau. Đều nhấn vần đầu, expert. Và danh từ expertise, E-X-P-E-R-T-I-S-E, expertise, là nhấn vần 3, có nghĩa là tài năng chuyên môn. All his heart patients benefited from Dr. Burton's medical expertise. Tất cả những bệnh nhân về tim của ông đều hưởng lợi nhờ tài năng lão luyện về y khoa của bác sĩ Burton. Bây giờ chúng ta học ôn. Chữ abuse, danh từ abuse, nghĩa là lạm dụng. Nếu là danh từ, đọc với vần S. The problem of drug abuse in schools is becoming serious. Vấn đề lạm dụng độc chất trong trường học trở nên nghiêm trọng. Động từ to abuse, đọc với âm Z. Some nursing home patients were neglected or abused. Vài bệnh nhân trong nhà dưỡng lão không được săn sóc kỹ hay bị ngược đãi. Vậy chữ abuse, động từ hay danh từ viết giống nhau, nhưng mà động từ abuse phát với âm z, danh từ abuse phát với âm s. Để ý đến chữ dispute, a dispute và to dispute, D-I-S-P-U-T-E, dù là danh từ hay động từ đều viết giống nhau, phát âm giống nhau và cùng nhấn vào vần nhì. Beyond dispute là không chối cãi được. Her honesty is beyond dispute. Lòng thành thật của cô ta không ai chối cãi. I dispute the charges with my credit card company. Tôi tranh luận về khoản tiền phải trả với công ty thẻ tín dụng của tôi. Một chữ nữa chúng ta cần để ý là use là danh từ và use là động từ. Use, danh từ. Robots have many uses in industry. Người máy tự động có nhiều công dụng trong kỹ nghệ. This job gives me an opportunity to put my language skills to good use. Công việc này cho tôi cơ hội tận dụng khả năng ngoại ngữ của tôi. Còn động từ use, z. Use a good judgment in selecting your friends. Hãy suy xét kỹ khi chọn bạn mà chơi. Còn chữ used to, U-S-E-D-T-O, used to, accustomed to. Quen với, to be used to, là quen hay là get used to. I'm not used to such a spicy food. Tôi không quen ăn cay quá như vậy. Theo sau, be used to là một noun phrase hay là một gerund. He's quite used to hard work. Anh ta rất quen với công việc nặng nhọc. He's quite used to working hard. Đồng nghĩa với câu trên. Một chữ nữa, used. U-S-E-D, used. Đứng làm tính từ, used có nghĩa là đã dùng rồi, hay là cũ, tương đương là second hand. Thí dụ, this used book is for sale at half price. Cuốn sách cũ này bán còn nửa giá. Một chữ nữa là used to, có nghĩa là một thói quen trong quá khứ. Đọc là used to. Xưa thường, this bicycle shop used to do bicycle repairs too. Tiệm này xưa cũng thường sửa xe đạp nữa. Do you play soccer? No, but I used to. Bạn có chơi bóng đá không? Không, nhưng xưa tôi có chơi. I used to smoke, but now I've stopped. Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. That's where I used to live when I was a child. Xưa còn bé, tôi ở đây. Câu hỏi và câu phủ định với used to. Did she used to be your girlfriend? Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? You used to smoke a pipe, didn't you? Có phải xưa anh hút pipe không? Hay là didn't you used to smoke a pipe? Vậy chữ S trong danh từ use hay trong tính từ useful hay là useless? Chữ S đọc với âm S. Khi là động từ use thì chữ S phát âm là Z. Quá khứ trong used đọc là D. Used. Còn used, nếu là quen, thì đọc là used. Còn nếu là xưa thường, thì đọc là used. Phân biệt nghĩa hai câu. I used to get up early. Xưa tôi thường dậy sớm. And I'm not used to getting up early. Tôi không quen dậy sớm. Nhớ là sau to be cộng với used to, thì phải cộng với verb có đuôi in. Sau đây chúng ta học tiếp với chữ close. Nếu là danh từ đọc là close, C-L-O-S-E, phát với âm Z. The mayor will speak at the close of the conference. Ông thị trưởng sẽ ngỏ lời vào cuối buổi họp. Danh từ close, chữ S đọc là Z. Động từ to close, C-L-O-S-E, là đóng, cũng đọc với âm Z. The door closed silently behind us. Cánh cửa khép nhẹ phía sau chúng tôi. Close your eyes and make a wish. Nhắm mắt lại và ước một điều. Close your book, gấp sách lại. Close all your applications before shutting down the computer. Hãy đóng các áp dụng trước khi tắt máy vi tính. This road is closed to the traffic. Con đường này không cho xe cộ đi lại. I would like to close my checking account. Tôi muốn đóng chương mục vãng lai của tôi, tức là rút hết tiền ra. Còn close, C-L-O-S-E, nếu là adjective hay là adverb thì đọc với âm S, nghĩa là gần hay là thân. I'm very close to my brothers. Tôi rất thân thiết với các anh em tôi. Take a close look at the statistics. Nhìn kỹ số thống kê. They were sitting close together on the bench. Họ ngồi gần sát nhau trên ghế dài. Còn câu, she was holding her baby close. Là bà ấy ôm chặt cháu nhỏ trong lòng. Và chữ close trong hai câu trên là một adverb. Còn chữ closure, C-L-O-S-U-R-E, là đóng cửa. Officials announced the closure of the military base in the region. Các viên chức chính phủ loan báo sẽ đóng căn cứ quân sự trong vùng. Và nhận xét số 4 là hai chữ dễ dùng nhầm là across và through. Trong tiếng Việt ta dùng chữ qua. Nếu qua một mặt phẳng thì dùng chữ across. Qua một thể tích, qua một đám đông, qua một khu rừng dùng chữ through. Nhưng across chỉ qua một mặt phẳng như qua đường, across the street. Qua sông, across the river. Qua cầu, across the bridge. Qua mặt nước đóng băng, across the ice. Qua sa mạc, across the desert. Qua bên kia, the village is just across the border. Ngôi làng nằm ngay bên kia biên giới. Còn through, T-H-R-O-U-G-H, through chỉ nghĩa là qua một thể tích, một khối, một đám cây rậm rạp. Thí dụ, walk through the wood, qua rừng. Chen qua một đám đông, walk through the crowd. Hay là qua nhiều tỉnh lỵ. We drove through several towns. Across, vừa là giới từ, preposition, vừa là trạng từ, adverb. Would you like me to help you across the street? Một thanh niên nói với một bà già, bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Trong câu này, across là preposition. She came in the room, walked across, and open the window. Cô ấy bước vào phòng, bước qua phòng và tới mở cửa sổ. Trong câu này, across là adverb. Across còn có nghĩa là khắp hay là suốt. Across the country, khắp xứ. Through cũng có thể làm preposition và adverb. Thí dụ, the dog got out of the house through a hole in the fence. Con chó chạy ra khỏi nhà qua lỗ hổng ở hàng rào. Trong câu sau đây, through là adverb. Make sure the food is heated through. Nhớ hâm món ăn cho kỹ nhé. Did you read the book through? Bạn có đọc kỹ quyển sách từ đầu đến cuối chưa? Through còn dùng là một adjective mà across không bao giờ dùng làm adjective. Thí dụ, dinner was through by the time the guests arrived. Bữa tối đã ăn xong trước khi khách tới. I need to use the computer when you're through. Tôi cần dùng cái máy vi tính khi nào bạn dùng xong. Vậy tóm lại, across và through đều có nghĩa là qua, qua sông, qua đường dùng across. Qua một đám đông, qua rừng dùng through. Quý vị vừa học xong bài 270 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp ngày 14 tháng 11 của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria ở Vienna, các thành viên đã cùng bày tỏ sự cấp bách phải chấm dứt nỗi thống khổ của người dân Syria, việc làm mất ổn định khu vực này và do đó dẫn tới sự gia tăng những kẻ khủng bố như Daesh, tức nhà nước Hồi giáo, bị lôi cuốn vào chiến sự ở Syria. Để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc nội chiến khủng khiếp này, các bên đã nhất trí về những bước cụ thể để đưa tới một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc và một tiến trình chính trị phù hợp với thông cáo Geneva vào tháng 6 năm 2012. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói về những gì đạt được tại Vienna.
So for the first time, we got people to sit down at the table and everybody.
Lần đầu tiên, các bên ngồi xuống bàn bạc và mọi người, bao gồm cả Iran và Nga, đã ký vào một thông cáo nói rằng tất cả chúng ta đều muốn một nước Syria thống nhất. Tất cả chúng ta đều muốn một nước Syria thế tục. Tất cả chúng ta đều muốn một nước Syria mà trong đó những nhóm dân thiểu số được bảo vệ đầy đủ và có sự khoan dung và tôn trọng đối với những tôn giáo khác nhau và những văn hóa khác nhau. Nhưng cả Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Barack Obama đều nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Syria sẽ không kết thúc chừng nào Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn còn nắm quyền. Chính sự tàn bạo của Assad nhắm vào người dân Syria vẫn tiếp tục thu hút những kẻ khủng bố như Daesh tới Syria và giúp chúng phát triển nhanh chóng. Và như Ngoại trưởng nói, Assad đã bắt tay với Daesh.
The Daesh headquarters sat in Raqqa for years. It was never bombed.
Tổng bộ của Daesh đặt ở Raqqa từ mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ bị ông ta ném bom. Trẻ em, phụ nữ, bệnh viện, trường học thì lại bị ông ta ném bom. Tổng thống Barack Obama nói rằng nếu Assad tiếp tục nắm quyền thì không thể tưởng tượng được cuộc nội chiến ở Syria sẽ chấm dứt khi đại đa số người dân ở Syria coi ông ta là kẻ độc tài tàn bạo, sát nhân. Ông ta không thể lấy lại tính chính danh. Ông Obama nói rằng những đồng minh của Assad là Nga và Iran sẽ phải đưa ra sự lựa chọn có tính căn bản, hoặc là tiếp tục chống đỡ Assad, hoặc là cứu lấy nhà nước Syria và làm việc với cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc để tìm một chính phủ thực sự có tính chính danh. Tổng thống Obama nói, những cuộc đàm phán đang diễn tiến về Syria tạo ra khoảng không gian cần thiết cho Nga và Iran trong số những nước khác, thực hiện một sự xoay chuyển cần thiết nhằm giúp kết thúc cuộc chiến ở Syria và giúp thế giới đoàn kết chống lại mối đe dọa sống còn do Daesh đề ra.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tấn Trường sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng hành động Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga trông giống như một âm mưu khiêu khích, nhưng Nga sẽ không lâm chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng vụ bắn rơi máy bay buộc Nga phải xem lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Lavrov hôm thứ Tư quyết định hủy một chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được dự trù, nhưng ông nói với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ rằng hai bên sẽ gặp lại nhau trong những ngày tới. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói với các nhà lập pháp rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định gây căng thẳng trong quan hệ với nước Nga láng giềng và thân hữu. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng nước ông chỉ đơn thuần bảo vệ an ninh khi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ của Nga và ông không muốn bất cứ sự leo thang căng thẳng nào với Nga. Phát biểu tại Istanbul hôm nay, ông Erdogan nói chiếc máy bay rơi xuống Syria nhưng nó đã ở trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba khi bị bắn trúng. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc máy bay đã tiến vào trong biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 2 km khoảng 17 giây và các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra 10 cảnh báo nhưng đều bị làm ngơ trước khi họ quyết định bắn. Nga quả quyết chiếc máy bay chưa bao giờ ra khỏi không phận của Syria. Một giới chức Mỹ không nêu danh tính nói với hãng thông tấn Reuters rằng Mỹ tin là chiếc máy bay đã quay trở lại không phận Syria trước khi bị bắn trúng, trong khi các nhà ngoại giao nói với tờ New York Times rằng chiếc máy bay quay trở lại không phận Syria sau khi bị bắn trúng. Ukraine cấm tất cả máy bay Nga bay vào không phận Ukraine và ngưng mua khí đốt của Nga sau khi công ty Gazprom loan báo sẽ ngưng cung ứng khí đốt cho Kiev. Thủ tướng thân phương Tây của Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, phát biểu tại cuộc họp nội các hôm thứ Tư rằng chính phủ quyết định cấm tất cả các chuyến bay của Nga bay ngang qua không phận Ukraine và xem đó như là một vấn đề an ninh quốc gia, và đồng thời để đáp lại những hành động gây hấn của Nga. Tháng trước, Ukraine đã cấm tất cả các hãng hàng không của Nga bay đến Ukraine, nhưng máy bay của Nga vẫn được bay ngang qua lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, công ty xuất khẩu dầu khí của nhà nước Nga Gazprom hôm thứ Tư nói rằng họ sẽ ngưng cung ứng khí đốt cho Ukraine vì Kiev chưa trả tiền trước để mua khí đốt. Nhưng Thủ tướng Yatsenyuk nói tại cuộc họp rằng chính phủ Ukraine quyết định ngưng mua khí đốt của Nga vì giá bán khí đốt của các nước châu Âu chào thấp hơn nhiều so với giá khí đốt của Nga. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã leo thang kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3 năm 2014 và Nga hậu thuẫn cho các phần tử ly khai ở miền đông Ukraine. Cuộc xung đột giữa các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn với các lực lượng chính phủ ở khu vực Donbass làm hơn 8.000 người thiệt mạng.
Đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.